Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham, sống cuộc đời đức tin. Bài 4, đáp ứng của chúng ta đối với những thử thách. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào một chủ đề quan trọng trong đời sống của mỗi người. Đó là sự thử thách Abraham, người được gọi là cha của những người có đức tin thật. Mặc dù Abraham được ban cho như một kiểu mẫu trong Cựu Ước và Tân Ước về một người có đức tin, nhưng chúng ta thấy rằng ông cũng có thất bại. Tất cả chúng ta đều thất bại. Tất cả chúng ta đều có những tội lỗi. Thật ra, một số người gọi sự trưởng thành thuộc linh là khuôn mẫu giảm dần của tội lỗi trong đời sống tín đồ. Nhưng phải biết rằng, đó không phải là sự loại bỏ tội lỗi hoàn toàn. Điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi chúng ta đến thiên đàng. Phao-lô có thể là Cơ Đốc nhân vĩ đại nhất từng sống. Đã nói, khốn nạn cho tôi. Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Một trong những chất xúc tác quan trọng của tội lỗi trong đời sống của người tin Chúa cũng như người không tin Chúa là sự thử thách. Thử thách, giống như lửa, bày tỏ những yếu đuối của chúng ta, tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phản ứng thế nào khi khó khăn xảy đến? Nó cho thấy gì về đức tin của chúng ta khi chúng ta bước đi với Chúa? Kính mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 10 đến câu 20. Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện này về Abraham. Bấy giờ, trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn, nên Abraham xuống xứ Egypto mà kiều ngụ. Khi hầu vào đất Egypto, Abraham bèn nói cùng Sarai, vợ mình, rằng, này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Egypto thấy ngươi, họ sẽ nói rằng, ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta. Nhưng để cho ngươi sống, ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Abraham vừa đến xứ Egypto. Dân Egypto nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaoh cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn người đàn bà bị dẫn vào cùng Pharaoh. Vì cớ người, nên Pharaoh hậu đãi Abraham. Và Abraham được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Song vì Sarai, vợ Abraham, nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pharaoh cùng nhà người bị tai họa lớn. Pharaoh bèn đòi Abraham hỏi rằng, ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng, người đó là em gái tôi, nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ. Bây giờ, vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Đoạn, Pharaoh hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abraham cùng hết thảy tài vật của người đi. Với Abraham, một trong những yếu đuối của ông là tội nói dối. Trong phân đoạn này, ông nói dối về vợ mình để tự bảo vệ mình và gần như mất nàng. Điều này vẫn còn trong đời sống Abraham sau sự kêu gọi của ông. Và Đức Chúa Trời đem đến một thử thách để phơi bày tội lỗi và giải quyết tội lỗi này trong đời sống chúng ta. Thử thách này không xóa bỏ sự nói dối của ông, nhưng đưa nó lên bề mặt để Đức Chúa Trời có thể bắt đầu hành động trên nó trong đời sống Abraham. Chúng ta nhìn thấy tội lỗi này một lần nữa trong chương 20, khi Abraham nói dối với Abimelech về vợ mình một lần nữa để bảo vệ chính mình. Có những tội lỗi nào xuất hiện trong đời sống bạn trong một thử thách? Đó có phải là sự giận dữ, ghen ghét, sự lo lắng, hay thậm chí là nói dối như đã xảy ra với Abraham? Hãy để nó được biết đến. Bất kỳ những tội lỗi nào mà chúng ta không loại bỏ trong cuộc sống của mình thường sẽ làm tổn thương những người xung quanh chúng ta. Sách Gia Cơ chương 1 câu 4 nói, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là loại bỏ những tội lỗi trong đời sống của chúng ta qua ngọn lửa ân điển của những thử thách. Những thử thách này nhằm giúp chúng ta trưởng thành để Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta nhiều hơn. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho Abraham, và những thử thách là cần thiết để chuẩn bị ông cho sự kêu gọi đó. Khi chúng ta nhìn vào phân đoạn này, chúng ta học những nguyên tắc về cách đáp ứng với những thử thách để giúp chúng ta trung tín hơn với Chúa. Abraham không xử lý thử thách này một cách đúng đắn, và vì vậy, ông là một tấm gương cho chúng ta bởi sự thất bại của ông. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng, ngay cả những thất bại của dân sự Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là để làm gương cho chúng ta. Phao-lô nói điều này về những thất bại của Israel như vậy, và những sự đó có xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 6, khi Israel thất bại trong đồng vắng, những thất bại của họ là để làm gương cho chúng ta học hỏi, và điều này cũng đúng với những thất bại của Abraham. Chúng ta có thể học những nguyên tắc quan trọng về việc đáp ứng với những thử thách thông qua đáp ứng sai chật của Abraham trong chương này. Trong câu 10, và bây giờ có một cơn đói kém trong xứ, Abraham xuống Egypto đặng ở đó một thời gian. Vì cơn đói kém rất lớn, khi Abraham đến xứ, có một cơn đói kém. Từ Hebrew nói về cơn đói kém được sử dụng trong chương này đơn giản có nghĩa là cơn đói. Chúng ta không được cho biết nguyên nhân của cơn đói kém. Nguyên nhân có thể là hạn hán, nạn châu chấu, hoặc đơn giản là một vụ mùa thất bại. Chắc chắn, Abraham đã bị sốc. Ông rời gia đình và xứ sở để vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, và sự vâng lời của ông đã dẫn ông thẳng vào một thử thách. Vì quê nhà ông là Uzer gần sông Euphrates, đó là một vùng rất màu mỡ và trù phú. Rất có thể Abraham chưa bao giờ trải qua một nạn đói nào trước đó. Tuy nhiên, giờ đây ông và gia đình ông đang gặp rắc rối. Đây là một kinh nghiệm rất phổ thông cho những ai đi theo Đức Chúa Trời. Thường thì chúng ta cảm thấy rằng, vì chúng ta đang đi theo Đức Chúa Trời nên chúng ta không kinh nghiệm các nan đề. Nhưng, điều đó không đúng. Nhiều lần nan đề của chúng ta gia tăng vì đi theo Đức Chúa Trời. Đôi khi nan đề của chúng ta là điều đương nhiên. Chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, trong đó tội lỗi đã tác động đến mọi sự, có hạn hán, sóng thần, bệnh tật, và sự chết. Chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những điều này, mặc dù chúng ta đang đi theo Đức Chúa Trời. Nhưng cũng có cuộc chiến thuộc linh và đôi khi có sự bắt bớ. Satan không muốn chúng ta đi theo Đức Chúa Trời. Vì vậy nó làm chúng ta nản lòng và khiến chúng ta quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Đó là kế hoạch của nó với Job. Nó đem đến bệnh tật, phá sản và sự chết. Tất cả chỉ vì mục đích khiến Job rủa xả Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, mọi thử thách đều được Đức Chúa Trời sử dụng để giúp con cái Ngài lớn lên. Như trong Roma chương 5 có chép, nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vì cớ thực tế này, chúng ta nên mong đợi chúng. Chúng ta có thể phân biệt điều này không chỉ từ câu chuyện của Abraham mà còn xuyên suốt Kinh Thánh. Joseph đã có một khải tượng về cha mẹ và các anh em của ông quỳ xuống trước ông, và không lâu sau đó, ông bị bán làm nô lệ. Môi-se trở thành người giải cứu Israel, và ngay sau đó, ông đã trải qua 40 năm trong đồng vắng. Eli đã nói tiên tri nghịch cùng Ahab và Israel, và ngay lập tức ông được sai đến suối Kerit để ở một mình. Sau một thời gian, suối cạn khô, những thử thách thường đến với những người theo Đức Chúa Trời. Sách Gia Cớ chương 1 câu 2 nói rằng, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Về cơ bản, ông nói chúng ta nên mong đợi chúng. Tương tự, Phi-e-rơ viết cho tín đồ Chúa cứu thế đang bị bắt bớ khắp đế quốc La Mã. Trong Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 12 nói, hỡi anh em, chớ lấy làm lạ về sự thử thách trăm bề buộc anh em chịu, như là sự lạ lùng đã xảy đến cho anh em. Đôi khi, chúng ta có thể bị cám dỗ nghĩ rằng mình đang trải qua thử thách vì mình phạm tội hoặc vì Đức Chúa Trời nổi giận với chúng ta, hoặc vì bằng cách nào đó chúng ta không nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời một cách chính xác. Có lẽ Abraham cũng có những thắc mắc này khi đối mặt với nạn đói. Tuy nhiên, hãy xem xét những gì Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong Giăng chương 15 câu 1 đến câu 2. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn, Ngài phán. Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, hầu cho được kết quả hơn nữa. Tỉa sửa là việc cắt bỏ tất cả những nhánh chết hoặc bị hư hại. Nó bao hàm sự đau đớn. Mỗi nhánh kết quả, Ngài tỉa sửa để nó có thể kết quả hơn. Chắc chắn, đây là điều đã xảy ra với Abraham. Ông đã trung tín, và giờ đây Đức Chúa Trời tỉa sửa ông để ông có thể trung tín hơn và kết quả hơn. Đức Chúa Trời không lãng phí thời gian nào trong việc chuẩn bị Abraham cho sự kêu gọi lớn lao trên đời sống ông. Ngài lập tức sai ông vào cơn đói kém để Ngài có thể bắt đầu tỉa sửa ông. Đức Chúa Trời muốn cắt bỏ những thói quen cũ, những thái độ tội lỗi, sự cậy mình và sự sợ loài người. Tất cả những thái độ cũ này không phù hợp với sự kêu gọi của Abraham, và điều này cũng đúng với chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn đưa chúng ta vào những thử thách để Ngài có thể huấn luyện chúng ta trở nên tin kính. Hãy xem xét điều mà trước giả thư Hebrew đã nói. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không xử phạt? Họ nên xem những thử thách của họ là đến từ bàn tay nhân từ của Đức Chúa Trời. Những thử thách này nhằm biến đổi họ trở nên giống như hình ảnh của Chúa cứu thế. Chúng ta nên nhìn những thử thách của mình theo cùng một cách. Vì vậy, chúng ta nên mong đợi chúng. Điều kế tiếp chúng ta có thể nhận ra là những thử thách từ tấm gương của Abraham là mỗi thử thách đến cùng với một sự cám dỗ. Tôi nghĩ chúng ta thấy có hai sự thất bại có thể xảy ra từ Abraham. Khi nạn đói xảy ra, Abraham lập tức rời khỏi đất hứa và đi đến Ai Cập. Cũng vậy, chúng ta thấy rằng ông đặt ra một kế hoạch nói dối về vợ mình bằng cách nói rằng nàng là em gái ông để bảo vệ mình. Cuối cùng, qua cả hai quyết định, Abraham quyết định dựa vào chính mình và sự khôn ngoan của ông thay vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì sao việc Abraham rời khỏi đất hứa là một tội lỗi? Theo nghĩa bóng, Ai Cập tượng trưng cho sự liên minh với thế gian và sự lệ thuộc vào một cánh tay xác thịt. Chúng ta thấy điều này trong Ê-sai chương 31 câu 1. Khốn thay cho những kẻ đi xuống Egypto để được giúp đỡ, những kẻ nhờ cậy ngựa, tin cậy nơi vô số xe ngựa và sức lực lớn lao của những người cưỡi ngựa, nhưng không trông cậy nơi đấng thánh của Israel hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng suốt lịch sử Israel, đôi khi Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài đi đến Egypto để được an toàn. Chúng ta đã thấy điều này với Jacob và gia đình ông. Trong một cơn đói kém, Joseph làm tể tướng ở Ai Cập. Đức Chúa Trời phán với Jacob bảo ông đi xuống Ai Cập và báo cho ông biết rằng một ngày nào đó ông sẽ đem gia đình mình trở về đất hứa. Sáng thế thi chương 46 câu 3 đến câu 4 nói, Ngài phán rằng, Đức Chúa Trời phán, ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi, hãy xuống Egypto, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn, chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Chúng ta cũng thấy điều tương tự với Joseph chồng Mary. Khi Herod giết trẻ sơ sinh, Đức Chúa Trời đã bảo Joseph đem gia đình mình xuống Ai Cập. Sách Ma-thi-ơ chương 2 câu 13 nói rằng, họ đi rồi, thì một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao. Người nói rằng, hãy trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua xứ Egypto. Hãy ở đó cho đến chừng ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Vì vậy, việc Abraham rời Canaan và tự mình đi xuống Ai Cập không có nghĩa là Abraham đã phạm tội. Vấn đề dường như là việc ông đã không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi ông đi đến Ai Cập. Chắc chắn, Abraham đã trở nên lo lắng và tìm cách nắm lấy mọi sự trong tay mình. Đi đến Ai Cập thật sự là một bức tranh về sự tự lực của ông. Ông đưa gia đình mình đến Ai Cập và dựng lên một kế hoạch lừa dối để bảo vệ mình. Chúng ta phải nhận biết rằng với mỗi thử thách đều có một sự cám dỗ. Chắc chắn trước khi Chúa cứu thế lên thập tự giá, Ngài đã bị cám dỗ bỏ cuộc. Tuy nhiên, Ngài đã cầu nguyện rằng, xin cất chén đầy khỏi tôi. Dầu vậy, ý cha được nên, có một sự cám dỗ trong những sự thử thách của Chúa cứu thế. Trong mỗi sự thử thách, có một sự cám dỗ. Khi chúng ta bị ùn tắc giao thông, có một sự cám dỗ để trở nên thiếu kiên nhẫn, lo lắng, hoặc thậm chí giận dữ. Khi có sự xung đột trong công việc hoặc trong gia đình chúng ta, có một sự cám dỗ để giữ mối hận thù, để đáp trả cách gay gắt, hoặc thậm chí để cắt đứt mối liên hệ với nhau. Chúng ta phải chọn lựa đúng. Chúng ta có cơ hội lớn lên trong sự nhịn nhục, yêu thương và hiền lành, hoặc chúng ta có cơ hội phạm tội và xây dựng những đồn lũy thậm chí sâu hơn. Mọi thử thách đến với một cơ hội để lớn lên hoặc xa sâu hơn vào tội lỗi. Abraham đã có cơ hội để tin cậy và tìm kiếm Đức Chúa Trời trong lúc đói kém hoặc tin cậy chính mình. Abraham đã chọn nắm lấy mọi sự trong tay mình và tin cậy nơi sự khôn ngoan của chính mình. Thay vì nương cậy nơi Đức Chúa Trời, ông đã chọn phạm tội thay vì thực hành đức tin của mình. Có phải chúng ta cũng thường bị cám dỗ phạm tội đối với những thử thách đến với chúng ta như nói dối, giận dữ, thiếu kiên nhẫn? Satan biết khuynh hướng của bạn và đó sẽ chính là những cám dỗ bạn gặp phải trong thử thách. Hơn nữa, khi chúng ta xem xét sự thất bại của Abraham để tìm kiếm Chúa trong thử thách, nó cho chúng ta nguyên tắc kế tiếp. Chúng ta phải tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa trong thử thách. Một lần nữa, Abraham đi thẳng đến Ai Cập. Ông không xây một bàn thờ và cầu nguyện. Ông không chất vấn Đức Chúa Trời hay cầu xin ý muốn của Ngài trong hoàn cảnh. Ông nắm lấy mọi sự trong tay mình. Nhiều lần, chúng ta cũng làm điều này thay vì tìm kiếm Chúa, chính là đấng tạo dựng chúng ta và là đấng ban sự khôn ngoan cho chúng ta. Chúng ta trở nên lo lắng và bắt đầu vạch kế hoạch. Nếu chúng ta muốn đáp ứng đúng đắn với những thử thách, chúng ta phải tìm kiếm ý muốn của Chúa đối với thử thách và nhận được sự khôn ngoan của Ngài. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong những thử thách? Lời Chúa trong Châm Ngôn chương 1 câu 7 cho chúng ta biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu sự khôn ngoan. Dù chúng ta có biết rất nhiều về lời Chúa hay tri thức đời này, thì chúng ta cũng vẫn sống thiếu khôn ngoan như thường, nếu chúng ta không bắt đầu sống trong mối liên hệ với Chúa. Vì sự khôn ngoan không bắt đầu bởi sự hiểu biết, nhưng nó lệ thuộc vào mối liên hệ cá nhân với Chúa. Vì vậy, sách Châm Ngôn hướng dẫn chúng ta sống đời sống khôn ngoan bằng cách đến với đấng ban cho sự khôn ngoan. Sách Châm Ngôn chương 2 cho chúng ta biết bí quyết để sống kính sợ Chúa. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan, và chuyên lòng con về sự thông sáng, phải. Nếu con kêu cầu sự phân biện, và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc, và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Đó là điều mà một người cha nói với người con yêu dấu của mình. Chúa ban cho chúng ta địa vị làm con của Ngài. Đó là một đặc ân dành cho chúng ta. Nó cũng đúng như sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm Chúa trong đời sống mình, thứ nhất chúng ta phải tiếp nhận lời Chúa bằng việc nghe. Từ lắng tai nghĩa là chuyên tâm cho việc học Kinh Thánh, dành thì giờ cho lời Chúa. Nhưng không chỉ chúng ta chỉ nghe, nhưng cũng phải dành giữ và chuyên lòng. Trước hết là phải tiếp nhận bằng cách lắng tai, tiếp nhận bằng cách chuyên lòng. Và đó là một sự đáp ứng cả bên trong lẫn bên ngoài. Điều kiện thứ hai là phải kêu cầu. Cầu xin, trước hết một người muốn khôn ngoan phải nghe, khao khát lời Chúa. Và điều kiện thứ nhì là muốn khôn ngoan phải kêu la cầu xin. Muốn khôn ngoan phải đào bới tìm kiếm. Đó là thái độ khao khát Chúa tột cùng. Đó là một thái độ tìm kiếm lời Chúa. Nếu điều kiện thứ nhất là điều kiện chỉ nghe, nó mang tính thụ động, tức là ngồi nghe, suy gẫm và để trong lòng, thì điều kiện thứ hai mà Chúa muốn người con của Ngài là phải kêu la, cầu xin. Nó mang tính chủ động tăng cao hơn. Nó bắt đầu có sự hành động. Người đó nhận biết rằng, việc biết ý muốn Chúa là điều mình cần và điều đó mình phải làm. Đó là điều mình không tự mình có được. Và điều đó chỉ có thể duy nhất đến từ Chúa. Sách Gia Cơ chương 1 câu 5 chép. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhiều người biết rằng mình cần sự khôn ngoan, biết rằng mình không có khôn ngoan, nhưng họ đã tìm kiếm sai chỗ. Chỉ có một chỗ duy nhất từ Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh dạy dỗ về thử thách, Gia Cơ nói rằng chúng ta phải cầu xin sự khôn ngoan vì Đức Chúa Trời ban cho cách rộng rãi cho tất cả những ai cầu xin Ngài. Thử thách có nghĩa là khiến chúng ta lệ thuộc vào Đức Chúa Trời nhiều hơn. Thử thách là lời mời gọi chúng ta cầu nguyện và chờ đợi Chúa. Đôi khi câu trả lời của Ngài sẽ là loại bỏ thử thách, đôi khi câu trả lời của Ngài sẽ là ban cho chúng ta sự kiên trì để vượt qua thử thách. Luôn luôn với câu trả lời của Ngài, Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan để đáp ứng thích đáng với thử thách. Điều kiện thứ ba là chúng ta phải tìm kiếm. Người cha nói con hãy tìm kiếm nó như tiền bạc, như bửu vật ẩn bí. Bửu vật ẩn bí nghĩa là một điều có giá trị, nhưng mới nhìn qua không ai thấy. Sự khôn ngoan là một điều có giá trị, nhưng mới nhìn qua không thấy được ý nghĩa của nó. Người cha muốn người con hãy chăm chỉ tìm kiếm để thấy sự quý giá của nó. Đó là một sự khao khát Chúa tột cùng trong việc tìm kiếm Chúa và lời Chúa. Điều đó yêu cầu chúng ta trong việc kỷ luật trong việc học lời Chúa, kỷ luật trong việc cầu nguyện, kỷ luật trong việc tìm kiếm lời Ngài để sống đẹp lòng Chúa, sống biết được ý muốn Chúa càng hơn. Thái độ chúng ta đối với Chúa và đối với lời Chúa sẽ quyết định chúng ta là người khôn ngoan hay là kẻ ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời, không phải là bất cứ điều gì khác, không phải là điều chúng ta làm cho hội thánh hay tiền bạc chúng ta dâng cho hội thánh, mà là mối liên hệ của chúng ta với chính Chúa và lời Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta, xin Chúa hạ tấm lòng kiêu ngạo của chúng ta xuống, đừng xem mình là trung tâm nữa, để chúng ta khiêm nhường đối diện với Chúa. Vì chúng ta biết rằng ngoài Chúa ra chúng ta chẳng có phước nào khác, chúng ta không thể nào sống cuộc đời xứng đáng khôn ngoan trước mặt Chúa, nếu chúng ta không gắn kết chặt chẽ với Ngài. Khi chúng ta có đặc ân được biết lời Chúa và được biết Chúa, xin Chúa giúp chúng ta luôn khao khát lời Chúa và vâng lời Ngài trong mọi hoàn cảnh cuộc đời chúng ta. Đó là điều Chúa muốn chúng ta có. Cũng giống như Thi Thiên thứ 16 câu 2, tác giả nói rằng, tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Chúng ta hãy thưa với Chúa rằng, con sẽ chú tâm nghe Chúa mỗi ngày, con sẽ kêu la với Chúa mỗi ngày, con sẽ đào bới, tìm kiếm ý Chúa mỗi ngày. Điều kế tiếp chúng ta phải làm để đáp ứng với những thử thách là xem xét hậu quả của tội lỗi. Nếu chúng ta nhận biết những hậu quả, nó sẽ giúp ngăn cản chúng ta phạm tội, và thay vào đó khích lệ chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp tục quan sát câu 14 đến câu 16 trong phân đoạn này. Áp-giam vừa đến xứ Ê-díp-tô. Dân Ê-díp-tô nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pha-ra-ôn cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn người đàn bà bị dẫn vào cùng Pha-ra-ôn. Vì cớ người, nên Pha-ra-ôn hậu đại Áp-giam. Và Áp-giam được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Pha-ra-ôn đã ban cho ông rất nhiều của cải. Nhưng sự giàu có này không phải là một phước hạnh. Nó gây cho ông những vấn đề lớn trong những năm sắp đến. Trong Châm ngôn chương 10 câu 2 nói, của cải đạt được bởi sự gian ác chẳng ích lợi gì, nhưng sự công bình giải cứu khỏi sự chết. Tiếp theo đó trong chương 13 của Sáng Thế Ký, sự giàu có đã khiến ông và Lót chia rẽ. Ngoài ra, ông còn nhận một người nữ đầy tớ tên là Aga. Sau đó ông sẽ cưới người nữ này và sinh con qua nàng, là điều sẽ gây ra xung đột lớn trong gia đình ông. Sự giàu có nhận được ở Ai Cập đã khiến ông rất đau buồn trong nhiều năm sau đó. Thêm vào đó, chúng ta nên nhớ rằng khuynh hướng nói dối của Abraham đã được truyền lại cho con trai ông là Isaac. Người cũng đã nói dối về vợ mình, và cháu nội của ông là Jacob. Người đã lừa đảo quyền trưởng nam của anh mình là Esau. 10 người con trai của Jacob đã bán con trai mình là Joseph làm nô lệ và đã nói dối về điều đó trong nhiều năm. Đây là những hậu quả xa hơn nữa của tội lỗi của Abraham. Tội lỗi của chúng ta thường ảnh hưởng đến con cái chúng ta. Hậu quả của tội lỗi không bao giờ chỉ ảnh hưởng đến chúng ta. Tội lỗi của Abraham ảnh hưởng đến vợ ông và tương lai của các con ông, đem đến nỗi đau đớn và buồn thảm lớn. Gia Cơ nói về sự cám dỗ và tội lỗi như sau. Khi bị cám dỗ, không ai nên nói, Đức Chúa Trời đang cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn, lòng tư dục cứ mang, sanh ra tội ác đã chọn, sanh ra sự chết. Sách Gia Cơ chương 1 từ câu 13 đến câu 15, ông nói, ham muốn xấu xa sinh ra tội lỗi, và tội lỗi khi đã chọn, sinh ra sự chết, hậu quả của tội lỗi luôn có tính hủy diệt. Một trong những cách chúng ta đối phó với sự cám dỗ là xem xét những hậu quả. Nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến gia đình, anh em, bạn bè và tương lai của chúng ta. Phao-lô luôn ý thức về những hậu quả nguy hiểm của tội lỗi và điều này thúc đẩy ông phải kỷ luật bản thân. Hãy xem xét điều ông nói trong Cô-rinh tô nhất chương 9 câu 27. Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng, Phao-lô nói. Vậy, nếu anh em tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã. Cô-rinh tô nhất chương 10 câu 12. Điều kế tiếp chúng ta thấy trong câu chuyện này là ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời. Mặc dù Abraham không bước đi trong đức tin và đang gánh chịu những hậu quả của tội lỗi mình, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tuôn đổ ân điển dư dật trên ông. Ngài bảo vệ ông và đánh trận cho ông. Hãy tưởng tượng nếu Abraham tin Đức Chúa Trời ngay từ đầu, nếu Đức Chúa Trời kêu gọi ông ở lại Canaan, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ ban mana từ trời, nước từ một hòn đá, quạ để đem thức ăn, hoặc một bình dầu sẽ không bao giờ cạn. Sự chu cấp của Đức Chúa Trời không có giới hạn. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi ông đi đến Ai Cập, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ Abraham mà không để ông đánh mất sự chính trực của mình. Điều này có thường xảy ra với chúng ta không? Chúng ta nổi giận, vì vậy chúng ta chiến đấu cho quyền lợi của mình. Mặc dù Đức Chúa Trời phán, sự báo thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Rô-ma chương 12 câu 19, chúng ta nản lòng, vì vậy chúng ta phàn nàn thay vì tin cậy Đức Chúa Trời. Chúng ta lo lắng, vì vậy chúng ta nói dối hoặc gian lận thay vì cầu xin ân điển và tin cậy Đức Chúa Trời thực hiện điều đó. Đôi khi chúng ta cần phải yên lặng để thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời và rằng Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta phải thôi xem thử thách như những trở ngại và bắt đầu xem chúng như những cơ hội để Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Phao-lô trong khi ở tù chờ đợi một án tử hình có thể xảy ra đã nói, vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa Cứu Thế Giê-xu giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự dỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này. Việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả. Nhưng bao giờ cũng thế. Tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Cứu Thế sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Cứu Thế là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Sách Philip chương 1 từ câu 19 đến câu 21. Ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm vinh hiển chính Ngài bằng cách này hay cách khác. Tương tự như vậy, khi Abraham dâng Isaac làm của lễ trong Sáng Thế Ký chương 22, tác giả thư Hebrews nói rằng ông đã làm điều đó vì ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến con ông sống lại từ kẻ chết. Ông mong đợi một phép lạ. Trái ngược với người trưởng thành thuộc linh, người chưa trưởng thành thuộc linh thường đáp ứng bằng cách thờ quá nhanh. Họ nghĩ ra đủ loại kế hoạch và chương trình, mà không có ý nghĩa rằng Đức Chúa Trời ở cùng họ trong thử thách. Đôi khi, chúng ta cần phải bình tĩnh để chúng ta có thể nghe Đức Chúa Trời phán. Điều này thuộc về ta. Ta ở trong điều này. Hãy bình tĩnh. Đừng lo lắng gì cả. Đừng sợ hãi. Môi-se đang viết điều này trong khi dân Israel ở trong đồng vắng. Ngay trước khi họ đi vào đất hứa, Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc các ngươi. Đức Chúa Trời sẽ làm điều kỳ diệu. Đừng sợ những người khổng lồ. Đức Chúa Trời sẽ rủa xả những ai rủa xả bạn và chúc phước cho những ai chúc phước cho bạn. Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp bạn, ai có thể nghịch cùng bạn? Chúng ta cũng nhớ lời này của Phao-lô trong sách Rô-ma chương 8 từ câu 33 đến câu 39. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Giết? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, vắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Hỡi các thánh đồ, chẳng ai có thể kiện cáo anh em vì Đức Chúa Trời đã xưng công bình anh em. Hỡi các thánh đồ, chẳng ai có thể lên án anh em vì Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì anh em. Hỡi các thánh đồ, không một điều gì có thể phân rẽ anh em khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Không phải hoạn nạn, khó khăn, bắt bớ hay đói kém, nguy hiểm hay gươm giáo. Và vì cớ điều này, khi bạn trải qua những thử thách, bạn nên trông đợi ân điển của Đức Chúa Trời. Bạn nên trông đợi một phép lạ lớn lao nhất là điều mà Chúa cứu chúng ta. Và nhiều lần là Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Đó chính là điều Ngài muốn làm trong chúng ta qua mọi thử thách. Nguyên tắc kế tiếp chúng ta có thể học về cách đáp ứng trong thử thách. Người tin Chúa phải làm chứng nhân cho những người không tin Chúa trong khi chịu thử thách. Trong câu chuyện này, Pha-ra-ôn quá bối rối đến độ những lời kết luận của ông dường như rất ngắn ngủi đối với Áp-ra-ham. Thật ra, ông sai người hộ tống Áp-ra-ham ra khỏi vương quốc của ông, và ông thậm chí không lấy lại của cải của mình. Để trả lời, Áp-ra-ham không nói gì cả. Ông có thể nói gì? Ông đã đánh mất lời chứng của mình về Chúa. Điều này xảy ra cho những người tin Chúa mọi lúc. Họ đi đến cùng một nơi và làm những việc giống như thế gian. Họ phản ứng giống như thế gian khi trải qua một thử thách, và do đó đánh mất sự làm chứng của họ. Đây là điều Phi-e-rơ nói với các cơ đốc nhân đang bị bắt bớ trong đế quốc La Mã. Hỡi bạn hữu ta, ta khuyên các ngươi là khách lạ và người ngoại ở thế gian, phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn các ngươi. Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ thấy việc lành của các ngươi, và ngợi khen Đức Chúa Trời, là đấng đã thăm viếng chúng ta. Sách Cô-lô-se chương 4 câu 5 nói rằng, hãy khôn ngoan trong cách cư xử với người ngoài, hãy tận dụng mọi cơ hội. Và nguyên tắc cuối cùng về sự đáp ứng của chúng ta trước thử thách, người tin Chúa phải chăm xem Chúa Cứu Thế trong cơn thử thách. Điều nổi bật đối với chúng ta là Áp-ra-ham, cha của tất cả những người tin Chúa, được gọi là bạn của Đức Chúa Trời, và được ban cho như một gương mẫu để chúng ta nói theo trong Kinh Thánh, đã thất bại thảm hại nếu những người vĩ đại của chúng ta thất bại. Có hy vọng gì cho chúng ta? Trong nhiều phương diện, câu chuyện này có thể rất đáng buồn, nhưng tôi nghĩ nó nhắc nhở chúng ta về nhu cầu cần tập trung vào Chúa Cứu Thế. Nhiều người đã sa ngã khỏi hội thánh khi mục sư hay lãnh đạo thuộc linh của họ vấp ngã. Làm thế nào chúng ta có thể trung tín trong những thử thách nếu họ không trung tín? Vâng, Áp-ra-ham là gương mẫu của những người thất bại nhưng vẫn tiếp tục theo Ngài. Chúng ta thường thất bại. Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế là gương mẫu hoàn hảo của chúng ta. Và chúng ta nên nhìn xem Ngài. Nếu chúng ta tập trung vào người khác, đặc biệt là khi họ thất bại, chúng ta có thể thấy mình nản lòng và sẵn sàng bỏ cuộc. Chúng ta phải tập trung vào Chúa Cứu Thế. Hãy xem xét điều tác giả thư Hê-bơ-rơ nói với các cơ đốc nhân đang chịu bắt bớ. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sườn lòng. Sách Hê-bơ-rơ chương 12 từ câu 2 đến câu 3, Chúa Cứu Thế là đấng khởi đầu đức tin của chúng ta và là đấng hoàn tất đức tin của chúng ta. Chúa Cứu Thế là con người duy nhất đã đối diện với toàn bộ sức nặng của sự cám dỗ mà không hề thất bại. Vì vậy, Ngài có thể giúp chúng ta bền đỗ. Ngài có thể giúp chúng ta trung tín trong những thử thách của mình. Chúng ta phải tập trung sự chú ý của mình vào đấng đã cứu chúng ta và đấng sẽ làm cho chúng ta nên trọn vẹn, đó là Chúa Cứu Thế. Ngài là khuôn mẫu của chúng ta và Ngài sẽ làm cho chúng ta được trọn vẹn cho đến cuối cùng. Quý thính giả thân mến, cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa qua chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu loạt bài học này vào tuần sau với chủ đề Đáp ứng bằng đức tin với sự xung đột. Kính mời quý vị tiếp tục đón nghe.